đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm và linh tánh. Chủ đề của Radio Khai Tâm kỳ này sẽ tiếp tục nói về tu Đại Bồ Tát, và kỳ trước Thầy đã nói về hạnh xoa dịu. Con xin mời Thầy tiếp tục về đề tài này.
Cảm ơn chị Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm đó. Mình nhìn chung cái bản đồ mà toàn diện của cái việc mà mình giảng về cái series mà gọi là Bồ Tát Đạo này đấy, vì mục đích là mình muốn các bạn có thể dùng những cái bài này như là một cái tài liệu giáo khoa, tài liệu để học hỏi đấy. Thì thầy đã có một cái chương trình hồi xưa nhiều năm về trước, thầy nói về ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, rồi thầy cũng nói thêm về cái bát chánh đạo rồi. Nhưng mà bây giờ đó mình soạn vào đó 6 cái hành của Đức Bồ Tát Quan Âm. 6 cái hành này là matching với là 6 cái ba la mật. Thì cái hành đầu tiên mà đi về cái ba la mật đầu tiên gọi là hành bố thí đó, thì mình gọi là hành cho ra hoặc là cái tay cho ra. Tại vì cái tay đó, nó phải cho ra, chứ cái tay nó không nắm vào được này. Thì mình thực tế gọi là cái tay. Thì cái tay đó nó cũng tương ứng với cái chuyện sau này, nếu mà cái bà học đạo Bồ Tát đó, thì đó là cái phương pháp tu hành đó, mà mình gọi là mình tu cái tay cho ra, tay hợp trượng. Đó là cái hành đầu tiên là hành bố thí. Bây giờ mình nói cái hành thứ nhì đó là cái hành gọi là cái hành trì giới hay là cái trì giới ba la mật. Nhưng mà trì giới ba la mật thì nó có tính cách là chỉ có chuyện của mình mà thôi. Nhưng mà nếu khi mình mổ xẻ cái trì giới ba la mật ra thì mình biết tại ra trì giới ba la mật là làm cho cái dòng nước tình thương là nó đi từ tâm mình đi qua tâm người khác. Thì khi mà làm như vậy thì gọi là trì giới. Nhưng mà có nhiều người thì hiểu lầm rằng trì giới là mình giữ cái giới luật. Thì cái giới luật nó giống như là một cái texture, một cái quảng đào, một cái ống thôi. Tại vì cái tim mình ấy, mà là truyền qua bên người đó là nó có cái ống truyền qua, nhưng mà cái chất lượng hay chất liệu mà truyền ở trong cái ống đó gọi là cái tình thương, gọi là cái lòng tha thứ, gọi là sự ấm áp, gọi là sự quan hoài, gọi là sự cảm thông, gọi là cái trí huệ hướng dẫn người ta. Cho nên có 6 cái chuyện: ấm áp, tình thương, quan hoài, tha thứ, cảm thông và hướng dẫn. Hướng dẫn đây là những cái lời trí huệ, những cái là như mình thức tỉnh đó. 6 cái chuyện đó là những cái nước mình gọi là nước cam lồ, nó chạy trong tim mình tới tim người. Thì do đó các bạn biết không, là cái trì giới đó nó sẽ làm cho mình hiểu rõ hơn đó. Trì giới không phải là giữ chặt một cái chuyện. Đây là tôi sẽ cho các bạn thí dụ về một cái chuyện trì giới. Thì thầy cứ tới thăm cái nhà của cái bác này, thì bác này bác mời thầy ngồi đó, bác sửa soạn cái ghế rất là đẹp. Thầy nói không bác này, tôi ngồi đây không được không, bác thầy phải ngồi cái ghế này. Cái ghế này đó là con đã chùi sạch sẽ, con làm, thầy phải ngồi đây mới được. Thầy ngồi cái ghế, thầy cái ghế nó đặc biệt, cái ghế nó ngồi cao tất cả mọi ghế khác. Đến lúc ăn cơm đó thì bác vô, bác ngồi đó thì thầy thấy là bao nhiêu chén dĩa, bao nhiêu cái đũa sắp rất là đặc biệt, tức là nó thẳng hàng thẳng lối vô cùng. Rọt nước vô mời thầy, thầy ngồi thầy thấy này, thì đúng chỗ là bác xê dịch cái tô cho nó đúng cái vị trí, cái đũa để xuống đúng vị trí, rồi cái khăn tay đó, lau mặt đó, lau miệng xong để xuống đúng cái vị trí, không xê dịch chỗ nào cả. Ngồi thì nghẹt thở vô cùng, tại vì thầy muốn ngồi, thầy muốn ăn làm sao để đến lúc mà bác để cái đũa xuống nó cũng nhẹ vô cùng, không có đồng đầy, không có một cái tiếng đồng. Ăn uống nó cũng im lặng vô cùng. Ô, thầy ngồi thầy sờ và thầy nói: thưa bác ơi, con nghẹt thở quá, vì con ăn cái món ăn này mà con giống như là con không dám phá giới vậy đó, vì nó đùng một chút là thầy nó gò bỏ lắm đó. Thì thầy thầy sờ quá, đến lúc mà thầy đứng lên đó thì thầy mình chọc cười bà thầy nói: con càng như thầy hơi nhạt thở nhưng đồ ăn rất là ngon, rất tốt. Thầy không có buồn đâu, thầy chỉ nói là hơi nhạt thở một chút là bởi vì thầy phải đúng tất cả ngoài cái chuyện mà cái lề lối ăn uống, cái nào đúng, cái gì cũng phải sắp sặt cho đúng. Thì ông cười, ông nói không có càng như đó thầy ơi, nhưng mà thầy đứng lên là cái áo thầy cái thẳng một chút. Nhưng mà các bạn thấy là giống như thế, là cái kiểu mà trì giới và mình gọi là cái oai nghi đó, là mình phải đúng lè đúng lỗi cả. Trời ơi, nó khó, nó nghẹt thở và các bác ơi, nó không thể nào mà sống được này. Thì thầy đi vô ngồi lại nói chuyện giảng pháp ấy, thì thầy tất cả mọi vật đồ trong nhà, cái chỗ nào cũng thẳng thớm ngay đâu đó cả, không ngờ lôi. Rồi những cái người mà tới đó là cũng vậy đó, đâu vào đó ngồi đúng cái chỗ, cho không được là ngồi sai chỗ. Có cái người chân hơi thò ra một cái đó, bên người xuất bằng thay thế là chuyện mấy người bên ngoài quốc Đài Loan đó mà. Thì ông này bỏ chân vô, bỏ chân vô, không cho bung chân ra. cái người đó họ bỏ chuyên môn, trời ơi đau quá thầy cho đứng lên exercise chịu không nổi nữa. Thì thưa bạn, cái đó là sự hiểu lầm của cái trì giới, hiểu lầm về cái oai nghi. Mình nên làm sao đó, mình dùng cái giới luật và cái oai nghi như thế nào để cái tâm mình nó cởi mở, để cái tình thương mình được lan tỏa. Và do đó cái xóa dịu đó nó hay lắm, tại ra là mình sống để mà xóa dịu lẫn nhau. Vì Đức Phật nói như thế này này, Đức Phật nói con phải có cái chánh kiến thấy cuộc đời đầy đau khổ. Và làm sao mà thoát khổ, đó là cái lý do mà tại sao con tu. Thì đối với cái người mà nguyên thủy thì nhiều khi mình muốn thoát khổ thành tới Niết Bàn. Đối với người Đại Thừa và người tu đạo Bồ Tát đó, mình thấy cái khổ của người ta mình xoa dịu. Để thấy cái khổ của mình thì mình làm sao mình thấy được cái nhân tạo khổ của mình để mình được có kẹt trong cái khổ. Và mình cũng nên biết xoa dịu chính mình nữa. Cho nhiều khi mình không biết xoa dịu chính mình đau khổ vô cùng và mình chuyện di sự đau khổ của mình tới người khác bằng cách là mình mắng chửi, bằng cách là mình lạy, bằng cách là mình làm cho người ta thêm khổ. Cái đó không nên. Cho nên sự hiểu biết là mình đau khổ, vì sao mình đau khổ, ra khỏi sự đau khổ của chính mình rất là quan trọng. Và làm sao xoa dịu cái đau khổ của người khác đó là cũng tương đương quan trọng. Thì cái đề tài và cái thời gian mình còn lại trong 20 phút bây giờ đó, thì thầy và chị A Loan mình sẽ làm sao mình cởi mở, cởi gỡ ra đó những cái chỗ đó mình gọi là xoa dịu. Mình xoa dịu người nào, xoa dịu chuyện gì và làm sao xoa dịu. Thì khi mình làm như vậy thì mình đã thấy cuộc đời của mình ấy, và cũng như là cuộc đời của những người xung quanh nó đẹp vô cùng. Nhưng mình nếu không như vậy thì mình thấy tại đó cuộc đời của mình sống ích kỷ quá, vì có nhiều người cần xoa dịu mà không được xoa dịu. Thầy xin kể cho một câu chuyện như thế này. Này đó, nếu mà thầy không lầm đó, là nó chỉ có 12 tuổi thôi. Nó có bồ, 12 tuổi có bồ rồi bạn. Không biết bồ bịch hay đứa nhỏ rồi bồ bịch sao không biết. Cô ta bỏ anh chàng, anh nhóc này. Anh nhóc tiền thì bị bỏ khóc lóc vô cùng, không học, không hành gì cả. Tức giận vô cùng, buồn vô cùng. Rồi, không biết nói chuyện với ai. Thổ lô vậy là ông bổ. Ông bổ tại sao mà con này không ăn, ăn lo ăn sao mà ăn vậy. Nó không, tại vì con không thích ăn. Ông bổ, ông la, ông mặn, chửi, đủ thứ cả. Gặp như mẹ. Mẹ nói thôi con ăn đi con. Còn tối lại thì mẹ mình lên phòng là chắc là con phải có cái chuyện gì mà con không ăn ngủ như cả. Mình làm bài học bài, tuột xuống như vậy, có chuyện gì. Không nói. Cuối cùng 2-3 tuần sau chiều không nổi rồi. Thế là mình nói ra là cho mẹ biết là bởi vì là con bồ nó bỏ. Bà mẹ mà gãi đầu, trời ơi con còn 12 tuổi không có bồ rồi. Nó nói không, con 12 tuổi không có bồ thì chừng nào mới có bồ. Bà mẹ bà chừng hừng luôn. Điện thoại cho thầy. Thầy giải cứu cái chuyện này giùm con. Thầy mình nói chuyện với nó. Thì thầy lắng nghe một hồi rồi thầy mới thấy tại ra cái nỗi lòng của nó con đít mà. Nó bồ bịch thì nó đâu có cái chuyện như mình nghĩ là ngủ với nhau, nó có chuyện đó. Các bạn 12 tuổi nó chỉ có cái là nó là good friends, nó là best friend, nó muốn chơi với nhau, nó chuyện với nhau. Bây giờ đó thì tại ra đó, nó chỉ nói lỡ một câu thôi, nó nói một lỡ một câu thôi, nó nói là ô cha mày, bố của mày, bố của con bồ đó, bố của mày đó nghèo như vậy, thành ra là mày làm sao mà mày có thể giàu được. Nó chỉ nói một câu lỡ lời một câu, mà con đó nó ghét, nó không chơi nữa. Thì sau khi mà thầy truy ra được câu đoài đó, thầy nói chuyện với nó, thầy nói thầy bây giờ con thầy cũng xin lỗi đi. Con bị xin lỗi nữa không? Nó không, con không có xin lỗi, tại vì cái chuyện là chuyện thiệt. Nó không, con đừng có nghĩ chuyện thiệt, bây giờ con xin lỗi nó đi. Con đừng có khoe khoang chuyện giàu có của con gì đó, nó xin lỗi, nó chuyện lại với con lăm lăm lại đi. Thì thầy nói hồi rồi, nói nó chiều bác, nó chiều rồi thì nó tới, nó chuyện với con đó. Rồi khi nói chuyện, bác biết sáng bác, nó lấy cái phone của nó đó, nó đưa cho con bồ, nó nói là bây giờ mày nói chuyện master của tao. Thầy còn muốn xỉu luôn. Thầy được chen vô trong quan hệ của hai đứa nhỏ này. Rồi thì thầy cũng xoa dịu, thầy cũng xin lỗi nó. Rồi thầy cũng nói con gái có biết không, đây là thằng nhỏ này là thầy là godfather của nó, thôi con thương nó một chút. Ô thầy cũng xoa lên dịu xuống đủ thứ cả. Rồi cuộc rồi tụi nó chơi lại với nhau. Nhưng mà từ đó thầy mới hiểu được cái bài học. Tại ra người nào cần xóa dịu các bác ơi. Mà nhiều khi là làm cha làm mẹ mình không biết cái nỗi khổ con cái. Mình cứ nghĩ là mình chỉ làm sao mà áp đặt được cái luật lệ và cái đạo đức và cái luân lý. Tức là mình làm đúng cha mẹ rồi là tốt rồi. Mình không ngờ rằng tại ra còn có cái sự xóa dịu rất cần thiết. Thì trong câu chuyện này từ đầu đến cuối người cha không hề nghĩ tới là cần sự xóa dịu nữa. Cái đến lúc xong rồi đó, khi mà người mẹ mà nói báo cáo cho là người cha đó, là ông thầy hàng trường ông phải get info này, là ông cha ông là ở về sao tốt quá ha, không hề có một cái sự thay đổi nào với cái thái độ của con của mình. Cái chuyện này xảy ra là làm cho mình thêm một cái bài học rất lớn đó, là cái sự xoa dịu đó ai cũng cần cả, và nhiều khi những cái em trẻ cần sự xoa dịu hơn. Và nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi là chính mình đó, hoặc là chính thầy hoặc là chính cha mẹ, nhiều khi mình có cái điểm mù, mình làm lỗi, mình không hề biết là đứa con nó đau khổ, không hề biết, vì mình nghĩ đây là cái tự do của mình nghĩ đây là cái chuyện của mình. Mình không biết, nhiều khi đứa con nó có những cái expectation, nó nghĩ là cha phải như vậy, mẹ phải như vậy, thầy phải như vậy, là sư phụ phải như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình làm những cái chuyện mà nhiều khi nó nghĩ rằng là không đúng, và nó cảm thấy là nó bị đau khổ. Và tệ ra là cái sự xoa dịu nó tới khắp tất cả mọi người, mọi chỗ, chứ không phải một nơi. Cho nên tại sao mà các bạn thấy Đức Quan Bồ Tát lúc nào cái tay ngài đó, một là cầm cái nước, cái bình cam lo, để cái nước, cái từ bi này đi chạy xuống. Nước từ bi tức là cái nước mà mình nói là nước ấm áp, nước tình thương, nước quan hoài, nước tha thứ, nước cảm thông, nước hướng dẫn. Và cái tay kia của ngài đó, nếu ngài không cầm cái nhành dương liệu đó, vì nhành dương liệu tượng trưng cho cái sự gọi là nhẹ nhàng, từ bi, uyển chuyển, thì ngài cũng đỡ cái tay ra, cái tay ngài mở ra để như vậy, để đem cho mọi người thấy được là mọi người có thể cầm cái tay của ngài. Bà con, tất cả mọi người thấy đó, tại đây là Quan Bồ Tát ngài đưa tay ra, ngài thò tay ra để cho mình cầm này. Thì té ra cái đó không những là mình hết sợ hãi mà mình có thể cảm thông được. Bởi thế cho nên câu hỏi đặt ra của mình và chúng ta sẽ nói tới đó là làm sao mình xoa dịu, ai là những người mình xoa dịu. Vừa rồi thầy nói con cái mình xoa dịu, nhưng mà con ai là mình xoa dịu nữa chị ạ?
Dạ, thưa, nhiều người cần được xoa dịu lắm thầy.
Đó,
ai? Ngay chính mà cha mẹ hoặc là các thầy cũng cần được xoa dịu. Con nghĩ cái phương cách mà học mà để hiểu mà nhìn được cái điểm mù của mình, mà để được xoa dịu cái đó, nó cũng khó lắm thầy. Thì bây giờ mình có cái cách nào mà nó mình có thể mình học được để mà mình áp dụng vào cái đó không thầy? Tại vì nói thì dễ lắm, chứ còn chính thực là để hiểu hoặc thông cảm một cái người nào đó khó lắm thầy.
Đầu tiên cả là mình phải khẳng định rằng là mình sống để mà xoa dịu. Cái khẳng định đó rất là quan trọng. Sống để xoa dịu, đó là cái mục đích sống của mình. Mà xoa dịu cái khổ của người ta, xoa dịu cái chỗ mà người ta kẹt, xoa dịu cái chỗ mà người ta khốn. Khốn không phải là khổ, khốn là bị vây lại nhưng mà chưa phải chắc kẹt. Kẹt là kẹt trong một quan hệ, là kẹt lẹt đó, đi đâu không được cả. Còn khổ là cái nỗi đau của tâm lý. Ba chữ K. Mình sống để xóa dịu, nhưng mà nếu mình không nghĩ rằng sống để xóa dịu thì mình nghĩ sống để làm tiền thì nó khác rồi. Trong quan hệ của mình với người đó thì mình sống để mà xóa dịu, thì thầy nghĩ chỉ nổi thay đổi cái quan điểm đó thôi đó, là mình đã bắt đầu thay đổi cả một cái vũ trụ quan, cả một cái lối sống và cả một cái hạnh phúc của mình rồi. Nhưng mà xóa dịu thế nào, nếu mình ngồi mình nghĩ thì xóa dịu, nhưng chị vừa nói là cha mẹ này, con cái này, chứ tăng chứ ni này, vì tăng ni cũng là con loài người với nhau. Nhiều khi mình xoa dịu cho ông chủ của mình nữa, nhưng mà nói chung là những người đau khổ. Cái vấn đề những người đau khổ này là những người đau khổ cái gì? Thì dù như là bị bức bách, bị đàn áp. Vừa rồi thầy quay cái documentation kia, thầy ngồi ở bay đó, thì họ nói tới những cái người đó mà Hồi giáo ở trong cái nước Myanmar đó, 1 triệu người bị ruồng rẫy, bị đuổi ra khỏi Myanmar, tức là cái nước mà mình gọi là Miến Điện. Thì 1 triệu người Hồi giáo đó, họ mất nhà, mất cửa, mất tất cả. Thì họ đi qua Bangladesh đó, thì bên Bangladesh lại không chịu nhận. Thì trong cái document đó mà thầy thấy đó, thì có một cái cô nọ đó, cô có 2 hay là 3 đứa con nhỏ đó, thầy không nhớ rõ này, tại vì trong một đám nhiều đứa con. Thì người ta hỏi cô đó là nếu mà cô còn một cái điều gì, mà cái nguyện vọng gì trong ngày hôm nay, thì cô mong muốn cái gì? Thì đương nhiên là tất cả mọi người này họ đau khổ, họ không có ăn uống, không đủ, họ phải đi ra khỏi cái nước Miến Điện và bị súng, bị ống, bị người lính họ đuổi đi. Nhưng mà khi mà họ ngồi xuống như vậy, ở trong một ngày họ ngồi nghỉ như vậy đó, thì người phóng viên hỏi là cô muốn cái gì trong một ngày hôm nay, cái điều mong ước nhất của cô trong ngày hôm nay là cái gì? Thì thầy ngồi trong đầu thầy tính nhẩm, nếu mà thầy là cái bà mẹ đó thì thầy sẽ nghĩ là thầy muốn được cái này, muốn được cái kia, cái nọ. Nếu như chị thì chị nghĩ là chị muốn cái gì?
Con muốn được có cái tự do, mà con không có bị con muốn được đến một cái chỗ mà con không có bị kẹt như thế này. Tại bây giờ giống như là nó bị kẹt, có mình không biết là mình đi về hướng nào hết.
Đúng, rõ ràng.
Thì mình thấy là cái tương lai cho cả gia đình nó rất là u tối.
Đúng. Nhưng mà cái ý muốn đó là ý muốn mà mình sẽ muốn trong tương lai nè. Nhưng mà nếu mà ý muốn ngay trong lúc này nè, ngay cái lúc này, giây phút này đó, trong cái chuyện bây giờ thôi đó, trong hiện tại thôi, thì chị mong muốn cái gì?
Con nghĩ là lúc đó đang
được cái bánh, được dạ, cái kẹo, được cái món, được cái nước, được ly nước hay được cái gì?
Vâng, nếu mà lúc đó mà đói quá thì chắc con cứ nghĩ là con có
đó ra, đồ ăn. Xoa dịu cho đồ ăn liền, vâng. Cho uống, cho được uống. Vâng. Quá đúng. Thì cái những người này thì họ cũng có được chút đồ ăn, có chút thức uống, họ bấp bênh lắm. Thì họ đều mong muốn như chị là đi ra khỏi cái nước này và có chỗ định cư.
Vâng.
Nhưng mà cô này đó, cô rất là nói rất là cảm động. Cô nói xong thì chính thầy ngồi trên máy bay mà qua cái màn ảnh nhỏ, thầy chạy được mắt. Thế cô này, tôi chỉ muốn có một chuyện duy nhất ngay giây phút này là nụ cười của mấy đứa con của tôi. Tại vì mấy đứa con nó không hề cười, nó cả trong suốt cái thời gian đi vậy, nó không hề cười nữa. Nó đau khổ mà nói, nhưng mà cái đó là cái tình mẹ. Và cái thực tế, cái thực tại là rõ ràng là những đứa con đó nó không biết làm sao mà xoa dịu nó, cho nó ăn, cho nó uống thì có lẽ nó thích thú, cho nó bánh, cho nó kẹo, nó có thể nó sung sướng. Nhưng mà làm sao cái nó vui được? Tại vì mấy đứa con nó cũng cảm thấy cái sự bức bách và bức xúc, những cái khó khăn. Nhưng mà cái bạn ngồi, cái bạn nghĩ trong một giây phút thì tại ra mỗi người đó đều có những sự xoa dịu, cần sự xoa dịu khác nhau cả. Và khi người phóng viên này đó nói xong rồi đó, thì cái cô này đó, sau khi phỏng vấn là cô này, cô cảm ơn như thế này, cô cảm ơn con độc đáo nữa. Cô nói tôi cảm ơn là thế giới bây giờ đã quan hoài tới cái chúng tôi. Tại vì không ai biết cả quá rồi. Tại vì cái bà đó mà được cái giải Nobel đó, và cái bà là một cái lãnh tụ mà lớn của người Miến Điện đó, thì cái đáng lẽ cái bà này phải đứng lên để mà đi tìm cái hạnh phúc cho người Hồi giáo. Nhưng cái bà này là Phật giáo, bà không có chịu làm.
Nhiều khi bà không biết thầy.
Không phải bà không biết. Tại vì bà làm thì bà sẽ có sự xích mích với cái chính quyền mà của nước Miến Điện. Cho nên bà vì cái lợi ích của chính bà không thể làm được. Nhưng mà bà trước đó là bà ở tù là bởi vì bà tranh đấu cho quyền lợi của người bị bức bách. Nhưng mà tệ ra là có một cái màng mờ của cái lợi ích cá nhân và lợi ích của cái đảng của mình. Cho nên rốt cuộc rồi thì là không thành công được, không giúp cho những người đó. Bây giờ ra thì thầy xin nói tiếp đó, và xin hỏi chị tiếp đó, là cái người đau khổ này thì là những người bị bức bách này. Nhưng mà chị còn nghĩ rằng cái người đau khổ khi mà nghe định một người mà ra đi thì chị nghĩ cái đau khổ đó có lớn không?
Dạ thưa, rất là lớn ạ.
Làm sao chị xóa dịu nỗi đau khổ đó?
Cái nỗi đau khổ của cái mất mát thì là con nghĩ là nếu mà con biết một cái người nào đó mà đang có người thân bị mất mát thì là chắc con bỏ thì giờ con ngồi con nghe cho cái người đó có thể nói ra được cái thương nhớ của một người nào,
tức là lắng nghe là một cách để xoa dịu.
Hoặc là như con cũng có một cái mất mát của một cái người cousin thưa thầy, rất là lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi. Nhưng mà cái nhiều khi cái lúc đó thì con không thể nào con khóc được. Lúc đó thì con giống như là mình bị stress, mình bị giống như là mình bị frozen, mình không thấy là mình có thể khóc được, mình rất là đau khổ. Thì con cứ chỉ mong là nếu mà con nhỏ ra được một giọt nước mắt chắc con sẽ đỡ buồn.
Mà còn như là làm từ nhỏ nước mắt không?
Dạ thưa không, tới một ngày là tới cả gần một năm sau. Tự nhiên ngày hôm đó con ngồi rồi con nghĩ đến, và con nghĩ đến những cái hình ảnh đẹp mà tụi con chia sẻ. Tại vì cái người mà cousin con mất, anh còn trẻ lắm. Thì cứ nghĩ tới cái đó mà mình cũng vẫn không hiểu tại sao cái người đó mất. Nhưng mà tự nhiên trong cái giây phút đó mình nghĩ được những cái mà những cái vui mà mình chia sẻ. Rồi tự nhiên mình cảm nhận những cái đớn đau của cái người đó. Rồi tự nhiên là ngồi khóc. Thầy chưa bao giờ con ngồi mà con khóc như vậy. Con khóc hết chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ.
Rồi mà chị có thể nhẹ bớt không?
Dạ thưa, nhẹ liền ạ.
Nhưng mà cái đó là chị tự xoa dịu.
Cái đó tự con xoa dịu. Còn cái mà cũng rất là khó nói thầy, nhưng con nghĩ là cái khi mà mình mất một cái nào, một cái tình thương nào đó, thì nếu mà có một người nào đó họ ở gần với mình, nhiều khi họ không cần nói gì hết, họ chỉ có ngồi bên cạnh mình, là mình cảm thấy cái sự ấm áp. Vâng, và có thể một vài câu an ủi, tại vì đôi khi mình không biết cách xoa dịu cũng khó chịu lắm thầy, ngồi đúng xuống rồi bắt đầu là nói ồ thế này thế kia để chia sẻ.
Bắt đầu là dạng Moran như
vậy. Thì con nghĩ là dạng Moran thì nó cũng làm cho mình cũng không có thấy là không dễ chịu. Thì nhiều khi mình chỉ ngồi im lặng mình nó cũng lại thấy dễ chịu.
Hoặc là ngồi trách trời trách đất, than trời than đất nữa.
Hoặc là tại sao là
dạ, đúng rồi.
Tại sao thế
rồi
này
mình
thế
làm
kia.
Cho người ta thêm buồn thêm.
Vâng. Thành ra là cái cách mà với con cái cách hay nhất nếu mà cái người mà người ta đang đau khổ, có thể mình ngồi bên cạnh người ta, mình có thể mình lắng nghe. Con thì tại vì con biết về huyệt về gì, thành ra nhiều khi con bấm những cái huyệt để cho người ta tỉnh táo. Nó hơi khó nói theo tùy theo hoàn cảnh thầy, nhưng mà ngồi bên cạnh lắng nghe, hoặc là nhiều khi mình chỉ có kêu điện thoại, mình hỏi thăm. Hoặc là con có nha, cái kỳ trước con đã có kể chuyện là trong lúc con ốm thì có cô bé dễ thương ngày nào cũng gửi hoa cho con qua tiệm điện thoại, gửi chị đó hoa nha, bữa này chị vui chưa. Thật ra những cái đó nó làm cho mình cảm thấy ấm áp và mình cảm thấy là ồ có người người ta nghĩ đến mình. Tại vì đôi khi mình quên mất là cái người đó họ cũng cần những cái cử chỉ rất là đơn giản thôi.
Nhưng mà chị còn nghĩ rằng là mình đừng có nên chờ người ta tới xoa dịu, như khi mình phải ask for it, mình phải xin sự xoa dịu.
Dạ thưa.
Đây là câu chuyện mà thầy vừa nghe của chị đó.
Vâng.
Tại vì chị ngồi mình thầy tội nghiệp rồi, nhưng mà tại sao chị không xin cái sự xoa dịu đó?
Dạ thầy, nhiều khi trong cái lúc mà mình đau khổ mình không có nghĩ đến cái chuyện gì hết thầy.
Cho nên bây giờ chắc có lẽ là đó là mình nên cần chia sẻ với bà con cô bác là mình nên đi xin cái sự xoa dịu. Tại vì mình chờ, nhiều khi chờ không được là mình tức lắm, rồi mình bắt đầu oán trời trách đất này nọ, tại sao không xoa dịu tôi?
Con thì con, đối với con thì con lại không nghĩ như vậy. Con chỉ có nghĩ là cái lúc mà đau khổ, cái lúc mà mình ấy thì nhiều khi mình không nghĩ ra, giống như mình bị rối trí đó thầy.
Rối trí.
Vâng. Để đến khi là mình tỉnh trí rồi, bắt đầu mình có thể mình có một vài người ta hỏi thăm mình nói ồ tôi cần thế này. Và bắt đầu đó là mình lại nhờ những cái bàn tay xoa dịu đó lại kiếm thêm những cái bàn tay khác để hỗ trợ.
Đúng.
Thì lúc đó tự nhiên cái lòng mình nó vui lắm. Nhưng mà cái người mà trong cuộc, cái người mà đang đau khổ, nhiều khi người ta không nghĩ ra.
Thế nên bây giờ thì các bạn quay kinh nghiệm và nghe lời chị A Loan nói đó, thì bây giờ mình tập đi, tập của thầy là mình xin sự xóa dịu đi. Tại vì cái đó là một trong những cái thái độ rất lành trị. Thầy nghĩ là cái văn hóa nước Mỹ nó rất là hay là please. Thầy cũng có với đệ tử thầy nói thầy ơi please hurt me. Thầy nói ủa tại sao hurt chi vậy? Oh I'm painful. Ok rồi. Nhưng mà cái đó là hay vô cùng, là bao nhiêu khi là mình không nghĩ tại cái chuyện đó, mình văn hóa là mình không nghĩ tại cái đó.
Con nghĩ là những cái đó là trong cái lúc hồi xưa, lúc đó con chưa có đi sinh hoạt thầy.
Đúng rồi.
Lúc đó là con còn còn bạn con nhỏ với lại cái gì thì mình không có cái cơ hội mà để mà mình ra ngoài.
Mà không cái văn hóa rõ ràng.
Không có không dạ. Với lại mình cũng chắc lúc đó mình còn trẻ, mình ngại, mình xin sợ.
Nhưng mà
là cái lời cầu nguyện.
Điều mà chị nói câu đoạn hay là vì là mình nhỏ, mình trẻ, nhưng khi mình không có xin sợ. Nhưng mà thưa các bạn, là những cái người mà các bạn đã lớn tuổi, là như các bạn ngồi là các bạn nghĩ là ồ sao con cái nó không điện thoại, mình lớn tuổi, mình bây giờ mình ở mình sống ăn điện thoại tới. Không các bạn. Cái sự xóa nhiều như khi là mình điện thoại tới mình nói sao con sao đó, con sao đó. Mình hỏi nó thì nó sẽ có sự xóa dịu, vì là cái nhiều khi ở cuộc đời của mình đó là nó hai chiều. Nhiều khi mình chờ bên kia tới nó không tới, thế nên mình phải mở tâm, nhiều khi là mình phải ask, mình phải hỏi bạn. Cái đó là xảy ra nhiều lần lắm.
Cái đó, vâng, cái đó thì nếu thầy nói vậy thì con thấy như vậy. Giờ là con cũng trưởng thành rồi.
Đúng.
Bây giờ là vì, bây giờ nhiều khi con cái con nó bận quá, mình không có thấy nó... hỏi thăm mình thì mình hỏi thăm nó.
Đó đấy.
Tụi con cứ text rồi con hỏi thăm
đúng rồi.
À thế nào.
Đúng rồi. Tại vì cái một đó là một trong những cái chuyện mà lớn nhất của cái vũ trụ, là cái Bồ Tát Quán Âm ngài nói rất hay lắm. Mà ngài nói vậy, ok, nếu mình các con mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì ta sẽ ta giúp liền.
Vâng.
Tức là mình xin thì người ta mới giúp.
Vâng.
Mình hỏi thì người ta mới trả lời. Chứ còn bây giờ mình không làm gì cả đó thì là tự nhiên là mình hỏi ủa Quán Bồ Tát sao ngài không cứu tôi? Ủa mình đâu có nghĩ tới ngay đâu. Thành ra đây cái chuyện này nó xảy ra như thế này nè, là nó xảy ra với thầy. Là thầy có một cái người bạn của thầy đó, là hai người cứ ở trong người trại, Rồi xong rồi đó, thì nó thấy thầy ngày nào thầy lên đồi tôn giáo, ngày nào thầy cũng cầu nguyện cả. Còn nó thì không bao giờ nó cầu nguyện cái gì trơn đó. Thì thầy ở cái mấy tháng thầy đi mất rồi, thầy không ở cái trại đó đâu nữa. Mà cái đồi tôn giáo thầy ở ngày nào chiều nào thầy lên cả. Thì 3 năm sau thầy được cái thơ. Thì cái thơ nó nói với thầy như thế này, nó trách thầy, nói tại sao mày không khuyên tao lên đồi tôn giáo để mà cầu nguyện. Tại vì mẹ có biết không, là tao cầu nguyện có 2 tuần thì tao được bốc đi. Nhưng mà thầy buồn cười và thầy cứ nhớ cái thơ đó hoài. Trong lòng thầy ở mức lúc đó ở mức lắm. Nó trách ơi, ngày nào tao cũng lên tao cầu nguyện như vậy thì tại sao mày không theo, mày thấy như vậy thì mày không đi, mày còn chê, mày nói tao là mê tín này nọ. Rồi bây giờ mày lên đó rồi thầy mày viết thơ lại, thầy hỏi nó, ô bạn vì sao mà bạn 2 tuần nữa bạn đi rồi bạn thấy linh nghiệm, là vì sao, kể tôi nghe. Nó không, tao có cặp ông bồ tao Phật giáo lên đó, nên tao phải theo ông bồ tao lên 2 tuần, nên tao lên nó lầy lỡ, tao lầy theo để mà tao lấy điểm. Nó kể cho thầy nghe như vậy đó. Nhưng mà các bạn ơi, tẻ ra đó là mình phải xin thì mình mới được. Trong đạo Chúa nói thế này, thật ra là ông Master Eckhart ông nói thế này, gõ cửa đi, gõ thì cửa mới mở được. Và tẻ ra là cái xóa dìu đó là mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình cao hơn người ta cả. Nhiều khi mình nghĩ xóa dìu mình giống như tự là mình ở trong cái vị trí cao để mình đi xóa dìu người ta, không. Là nhiều khi đó mình cũng như người khác thôi. Cho nên cái chữ xóa dìu nó hay lắm. Tại vì xóa nó dìu đó, mình phải bằng người ta mình xóa dìu được. Còn ở trên mình đưa tay xuống đó thì gọi là rơ đầu thọ kỹ. Cái đó không phải là xóa, không phải là dìu, mà cái đó gọi là quán định, rơ đầu hay là ban cho. Và cái xóa dìu là một cái hành động mà của cái người với nhau, và mình thấy cái đau khổ của nhau thì mình xóa dìu. Và nhiều khi đó mình cũng nên khiêm nhường vô cùng, và mình cũng nên biết rằng là trong cái đời vũ trụ này gõ cửa thì cửa mới mở được. Nhiều khi mình cũng xin cái sự xóa dìu đó, mà đừng nghĩ là mình xin là nghĩa là mình xấu, mà chỉ nên hiểu rằng là cái xin đó đó là một cái để mình tạo cái duyên. Thì mình có cái chuyện là khi mình ta bức bách đó, đau khổ thì mình nên xóa dìu, khi ta mất mạc xóa dìu. Mà cái mất mạc đó ai cũng có. Như thầy 17 tuổi là cha thầy chết, đến 23 tuổi là mẹ thầy chết. Nhưng mà ngồi mình nghĩ lại thì những lúc đó thì nói có ai xoa dịu thì đâu có ai đâu. Vì lúc đó thầy làm thầy rồi, 23 tuổi làm thầy rồi, ta không chịu xoa dịu thầy, ta không đợi. Tới nói người ta còn nói, tôi đau khổ làm sao mà thầy xoa dịu tôi. 23 tuổi. Nhưng mà từ mình mới thấy đó, tại ra cái mất mát là ai cũng có cả. Và nhiều khi mình chia sẻ và mình lắng nghe, mình cảm thông cái đau khổ người ta rất là quan trọng. Còn cái gì mà chị biết không, là rất cần xóa dịu là người bệnh. Cái người bệnh đó là người rất là cần xóa dịu. Mà không hiểu chị còn nghĩ rằng là cái bệnh nhỏ, bệnh to, bệnh nào cần xóa dịu, hay là chị bệnh to thôi, bệnh lớn, bệnh khổ thôi.
Không có, bệnh thì là cần xóa dịu rồi. Tại vì khi mà nghe chữ bệnh là người ta đã thấy lo lắng, tâm bất an rồi. Thành ra là con nghĩ là...
Thầy nghĩ cũng đúng, thầy dụ chứ. Thầy bị cảm cái là có người điện thoại nói với thầy, trời ơi, thầy sao cảm, tập càng không được lên thầy cảm. Sao học xóa dìu của đó cũng
cái
hay.
Người ta không thông, người ta không thông cảm cho thầy.
Thì thưa các bác, thì các bác thấy là bị bức bách, bị mất mát, bị khổ, bị nguy cơ, nhiều khi bị kẹt trong cái chỗ này chỗ kia, bị khốn, bị vây khuẩn, bị bệnh hoạn, tất cả đều là những cái nhân duyên để mình xóa dìu. Và nhiều khi mình bị trong trường hợp đó rồi bác, mình hãy nên mở lòng mở tay đi tìm người đó mà lắng nghe mình. Nói như vậy tức là mình đi xin sự xóa dịu đó. Thì có lẽ là mình sẽ tiếp tục chương trình này trong một cái kỳ tới chị ha.
Con cảm ơn thầy, cái đề tài ngày hôm nay rất là hay. Thì bây giờ con cũng học được là con phải xin được xóa dịu. Vâng, khi mà con có những cái nỗi khổ, những cái nỗi mà buồn. Xin cảm ơn quý vị thính giả và kính mời quý vị theo dõi chương trình vào kỳ tới.